Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về vấn đề các phí tổn trong các vụ án phong chân phước và hiển thánh. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về hồng ân bao la của bí tích giải tội. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do đến một Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này chắc Thành sẽ trình bày về các nhân đức thủ đắc và các nhân đức thiên phú. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, mặc dù trời mưa, hàng ngàn tín hữu đã nồng nhiệt đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đến viếng giáo xứ Thánh Tâm do Thánh Gioan Bosco thành lập cạnh nhà ga trung ương Termini ở Roma chiều Chủ nhật 19 tháng Giêng vừa qua. Cuộc viếng thăm kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ. Khi đến nơi vào lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã gặp các giáo dân ở khuôn viên giáo xứ, rồi trong một phòng, Ngài gặp khoảng 60 người vô gia cư. Tiếp đến trong một phòng khác, Ngài gặp khoảng 100 người tị nạn, trong đó có một số người trẻ tị nạn đến Italia và đã từng trú ngụ tại đảo Lampedusa. Tham dự cuộc gặp gỡ cũng có đại diện của những người thiện nguyện trong sứ đạo. Rồi Đức Thánh Cha gặp các trẻ em được rửa tội trong năm cùng với cha mẹ các em, các đôi vợ chồng mới cưới và các gia đình trẻ. Ngài đã giải tội cho 5 người trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ vào khoảng 6 giờ chiều. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn lời Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về Chúa Giêsu là trên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, và Ngài mời gọi các tín hữu hãy tín thác nơi Chúa Giêsu đấng không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng. Như trên con trong sự yếu đuối, trong sự dịu dàng và yêu thương, Chúa đã đến để cất mọi tội lỗi của trần thế. Chúa Giêsu tha thứ tất cả, Chúa nhổ bỏ mọi tội lỗi. Và Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng niềm tín thác nơi Chúa chính là chìa khóa thành công trong đời.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco còn chào thăm các bệnh nhân và gặp cộng đoàn các cha dòng Don Bosco tại đây trước khi gặp các bạn trẻ. Trong các cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của giáo xứ và nói: "Giữa anh chị em, tôi cảm thấy sự nồng nhiệt trong sự tiếp đón như đang ở trong gia đình, như đang ở trong nhà mình. Xin cảm ơn anh chị em." Giáo xứ Thánh Tâm ngay từ khi được thành lập hồi năm 1879 vẫn được ủy thác cho các cha dòng Don Bosco coi sóc. Đây là sứ đạo thứ tư ở Roma được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Tuy chỉ có hơn 2.000 giáo dân, giáo xứ hoạt động rất tích cực trong việc mục vụ giới trẻ và giúp đỡ những người vô gia cư cũng như những người tị nạn. Cha sở Valerio Baresi nói với Đài Vatican rằng, trong vòng một năm chúng tôi đón tiếp và tiếp xúc với hơn 300 người tị nạn. Họ đến giáo xứ để tham gia những hoạt động khác nhau như các lớp học tiếng Ý và có thể theo học để lấy bằng trung học, lớp tập lái xe, tin học, cách tìm việc làm trên Internet, v.v.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng Giêng dành cho Sở Cảnh sát Italia cạnh Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nồng nhiệt cảm ơn sự cộng tác của các nhân viên trong việc bảo vệ an ninh và sự thanh thản của các tín hữu hành hương. Sở Cảnh sát Italia cạnh Vatican được thành lập cách đây 60 năm với nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng cũng như canh chừng các nơi thánh của thành Vatican và các công tác giữ an ninh trật tự khác, đặc biệt là việc tuần tiễu an ninh tại quảng trường Thánh Phêrô, mặc dù nơi này thuộc lãnh thổ của Vatican. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có gia đình của các quan chức và nhân viên cảnh sát. Đức Thánh Cha nói, Tại quảng trường Thánh Phêrô, dân chúng cảm thấy thanh thản và di chuyển yên hàn, nếm hưởng cảm thức an bình, và điều này cũng là nhờ anh chị em canh chừng trật tự công cộng. Ngài cũng đề cao khả năng chuyên môn của các nhân viên cảnh sát Italia, đồng thời nói rằng, tôi đặc biệt cảm ơn anh chị em về những hoạt động hữu hiệu trong những ngày trước mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, sau khi Đức Giáo hoàng Biển Đức từ nhiệm. Tôi lợi dụng cuộc gặp gỡ này để lặp lại lời cảm ơn chân thành nhất của tôi, cũng như của các cộng sự viên của tôi, đối với tất cả những người đã đóng góp để tất cả được diễn tiến trong trật tự và yên hàn. Đức Thánh Cha không quên cầu chúc cho những nhân viên cảnh sát Italia được tăng trưởng trong đức tin nhờ thời gian phục vụ cạnh Vatican. Ngài nói, đức tin là kho tàng quý giá nhất mà gia đình đã ủy thác cho anh chị em, và anh chị em được mời gọi thông truyền cho con cái. Điều quan trọng là tái khám phá và đón nhận sứ điệp tin mừng trong thẳm sâu lương tâm của mình và trong cuộc sống cụ thể hàng ngày, can đảm làm chứng về tình thương của Thiên Chúa trong mỗi môi trường, kể cả môi trường làm việc.
Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Quốc tế điều tra về những sự kiện ở Medjugorje đã nhóm khóa họp cuối cùng và chấm dứt nhiệm vụ. Ủy ban này được Bộ Giáo lý Đức tin thành lập ngày 13 tháng 3 năm 2010 và do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, làm chủ tịch. Ủy ban có nhiệm vụ cứu xét về những điều gọi là Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Croat tại làng Medjugorje, quen gọi là Mễ Du, thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Cho đến nay, các cuộc điều tra ở cấp giáo phận và của Hội đồng Giám mục địa phương đều không xác quyết tính chất siêu nhiên của các vụ gọi là hiện ra ấy. Hai vị giám mục giáo phận Mostar sở tại đều tỏ ra nghi ngờ các vụ này. Giáo quyền cấm tổ chức các cuộc hành hương chính thức như của các giáo xứ hoặc giáo phận, nhưng không cấm cản các tín hữu đến cầu nguyện tại Mễ Du, đồng thời khuyến khích việc mục vụ cho các tín hữu. Trong những tháng qua, Ủy ban điều tra đã hỏi cung 6 người được thị kiến và các chứng nhân khác, thu thập các tài liệu y khoa, những suy tư thần học về các biến cố ấy. Cha Lombardi nói rằng kết quả cuộc nghiên cứu điều tra của Ủy ban Quốc tế sẽ được đệ trình các vị có thẩm quyền tại Bộ Giáo lý Đức tin.
Cracovia, nhật ký và những ghi chép riêng của Đức Giáo hoàng John Paul II trong khoảng thời gian từ 1962 đến 2003 chưa từng được công bố, sẽ được ấn hành vào ngày 5 tháng 2 tới đây do nhà xuất bản Tanakh ở Ba Lan. Ấn phẩm này dài 640 trang, được xuất bản nhân dịp chuẩn bị lễ phong hiển thánh cho Đức Chân Phước John Paul II vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây tại Roma. Trong di chúc, Đức Cố Giáo Hoàng đã yêu cầu thiêu hủy nhật ký của Ngài. Nhưng cựu bí thư của Ngài, nay là Đức Hồng Y Stanislav Jivis, Tổng giám mục Cracovia, xác quyết rằng nhật ký và những ghi chú ấy có thể cống hiến một chìa khóa để hiểu linh đạo của Đức Cố Giáo Hoàng. Các bút tích ấy nói về quan hệ của người với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Đức John Paul II qua đời hồi năm 2005, sau hơn 26 năm cai quản giáo hội.
Juba, các vị lãnh đạo Kitô tại Cộng hòa Nam Sudan tố giác tình trạng từ một cuộc xung đột giữa các đảng phái chính trị tại nước này biến thành một cuộc chiến giữa các bộ tộc. Trong một thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo và được truyền đi ngày 17 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng các giáo hội Kitô Nam Sudan, quy tụ giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô khác, khẳng định rằng thật là một điều đau lòng đối với chúng tôi khi thấy ban đầu là một vấn đề chính trị nội bộ của đảng phong trào giải phóng Nam Sudan đã mau lẹ bị biến thành một cuộc xung đột bộ tộc ở mức độ rộng lớn. Từ trung tuần tháng 12 năm ngoái đến nay, các cuộc đụng độ giữa các quân nhân trung thành với Tổng thống đương nhiệm Salva Kiir với các phiến quân trung thành với cựu Tổng thống Riek Machar đã làm cho hàng ngàn người chết, 400.000 người phải di tản và 80.000 người khác chạy sang các nước láng giềng. Đó thực là một điều đáng kinh tởm. đại diện của các giáo hội Kitô Nam Sudan kêu gọi các phe lâm chiến hãy chấm dứt ngay những hành vi thù địch và cho phép tạo một hành lang cứu trợ nhân đạo cho dân chúng đang gặp khó khăn, và hãy giải quyết những tranh chấp với nhau bằng đường lối ôn hòa. Các vị lãnh đạo Kitô cho biết đang dấn thân thăng tiến hòa bình, kể cả bằng cách thành lập các ủy ban làng xã để bình định tâm trí người dân, đồng thời mời gọi các tín hữu đừng rơi vào cạm bẫy xung đột chủng tộc. Thông cáo của các vị khẳng định rằng Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta như những thành phần của các chủng tộc khác nhau, nhưng các vị lãnh đạo chính trị đã lạm dụng căn tính chủng tộc của họ để gieo rắc oán ghét và chia rẽ dân chúng. Bằng mọi cách cần phải chống lại xu hướng này. Sau cùng, các vị lãnh đạo Kitô Nam Sudan đề nghị triệu tập một hội nghị toàn quốc để xác định tương lai của Nam Sudan. Hội nghị có sự tham dự của các thành phần xã hội dân sự.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về vấn đề các phí tổn trong các vụ án phong chân phước và hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, trong tuần qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh cho biết Bộ Phong Thánh đã công bố một giá biểu tiêu chuẩn về các phí tổn liên quan đến các thủ tục cứu xét, án phong chân phước và hiển thánh. Giá biểu bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay và các vị thỉnh nguyện viên cũng như các chủ án hay nguyên đơn phải tham chiếu bản giá biểu này. Chủ án hay nguyên đơn thường là một giáo phận, một dòng tu, đứng ra xin tòa thánh cho mở án điều tra phong thánh cho một vị tôi tớ Chúa và sẽ chịu mọi phí tổn. Cũng có trường hợp chủ án là một pháp nhân khác, như Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình là chủ án xin phong thánh cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chủ án sẽ yêu cầu một vị thỉnh nguyện viên thay mình để chuẩn bị đốc thúc vụ án. Bộ Phong Thánh đòi vị thỉnh nguyện viên phải cư trú ở Roma. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã thông báo về việc ấn định giá biểu tiêu chuẩn vừa nói hôm 13 tháng Giêng vừa qua trong buổi khai mạc khóa học thứ 30 về thủ tục làm án xin Phong Thánh do Bộ tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Ngài nói, sự mới mẻ này là kết quả sự cộng tác giữa Bộ Phong Thánh và các vị thỉnh nguyện viên án phong, chiếu theo nguyên tắc điều độ và công chính. Bản giá biểu sẽ giúp tránh những chênh lệch trong các án phong khác nhau. Đức Hồng Y Amato nói, một điều tốt là các chủ án hay nguyên đơn xin Phong Thánh biết rõ những chi phí mà họ phải chịu về tiền thuế do tòa thánh ấn định cũng như tiền thù lao phải trả cho các thỉnh nguyện viên án phong. Đức Hồng Y Amato cũng khuyến khích các tín hữu hảo tâm đóng góp để hỗ trợ việc cứu xét các án phong nghèo và cho biết Đức Giáo Hoàng Francisco muốn làm nổi bật giá trị sự thánh thiện của các linh mục và giáo dân. Việc cứu xét án phong chân phước và hiển thánh có mau lệ hay không, phần lớn tùy thuộc sự kiện có phương tiện tài chánh hay không để thực hiện các cuộc điều tra và in ấn cần thiết. Đây cũng là lý do giải thích tỷ lệ cao các vị sáng lập và các thành viên của các dòng tu được phong chân phước hoặc phong thánh. Ví dụ, vị sáng lập giám hạt tổng nhân Obustei là cha José María Escriva de Balague đã được phong Á Thánh năm 1992, tức là 17 năm sau khi ngài qua đời và được phong hiển thánh 10 năm sau đó.
Sau khi có tin trên đây được truyền đi, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ đã cử phái viên đi thăm dò một số nơi để biết rõ hơn phí tổn làm án phong thánh, và cho biết tổng cộng phí tổn này có thể dễ dàng lên tới 250.000 Mỹ Kim. Nhưng các chuyên gia minh xác rằng giáo hội không có hành động gì là buôn bán thần thánh ở đây. các phí tổn đó là tiền thù lao cho các chuyên gia thi hành công việc nghiên cứu nghiêm túc để Đức Giáo Hoàng có thể long trọng tuyên bố một người chắc chắn được ở trên trời và đáng nêu gương cho những người tại thế. Thực vậy, phí tổn làm án phong thánh tùy thuộc nhiều yếu tố, chẳng hạn vị thỉnh nguyện viên án phong làm việc thiện nguyện không lấy thù lao hay là một người chuyên nghiệp sống bằng nghề này, và có thể họ đòi nhiều thù lao. Ví dụ, vài năm sau khi mở án, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đã quyết định thay đổi bà luật sư thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận, vì bà làm việc chậm lại đòi thù lao cao. Thay vào đó, Hội đồng đã chọn một thỉnh nguyện viên mới, ông Van Der Hingeman, 33 tuổi, người Hòa Lan, làm việc tận tụy hơn và đòi thù lao ít hơn. Ông Hingeman cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ biết, ông không ấn định giá cho dịch vụ của ông. Ông nói, tôi không bao giờ từ chối một án phong nào dù đó là một án nghèo, vì đối với tôi, đây là một công tác mục vụ. Tôi cố gắng đối thoại về khả năng mà người ta có thể trả cho tôi. Tôi không mong đợi những người ở Phi Châu trả tiền như một án phong từ Bắc Mỹ hay là Âu Châu có thể trả. Nói chung, các phí tổn trong việc tiến hành án phong gồm có việc thu thập và phiên dịch các chứng từ của những nhân vật tận mắt và các tài liệu, bút tích, tác phẩm của vị tôi tớ Chúa, tiền mở mộ để kiểm chứng thi hài vị tôi tớ Chúa và tái an táng. Chẳng hạn, việc di chuyển quan tài của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận từ Nghĩa Trang Campo Verano về nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y, bao gồm các chi phí cải táng, tiền bọc kim loại cho quan tài bằng gỗ của ngài, tiền di chuyển về nhà thờ hiệu tòa, và sau này khi ngài được phong chân phước thì tiền làm bàn thờ dâng kính ngài, vân vân. Phí tổn dự kiến có thể là 100.000 Mỹ kim. Khi hồ sơ xin phong chân phước được chuyển về bộ phong thánh thì có phí tổn chuẩn bị và in ấn các tài liệu đúc kết gọi là positio về cuộc sống và các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa, tiền thù lao cho 9 chuyên gia về thần học, lịch sử và y khoa cứu xét hồ sơ về vị tôi tớ Chúa và cho ý kiến. Sau đó là những phí tổn trong việc tổ chức lễ phong chân phước và hiển thánh.
Cha Mark Lindager, phó thỉnh nguyện viên các án phong thánh của dòng tên, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 15 tháng Giêng vừa qua rằng, nếu một án phong không quá phức tạp, ví dụ, vì tôi tới Chúa đã qua đời cách đây hàng trăm năm, nên không thể nào lấy chứng từ của các chứng nhân tận mắt, thì phí tổn của án phong chân phước sẽ giảm bớt nhiều, chỉ còn khoảng 50.000 euro, tương đương với 68.000 Mỹ kim, kể cả phí tổn tổ chức lễ phong chân phước. Các chức sắc giáo hội Công giáo Mỹ thường sử dụng 250.000 Mỹ kim cho một án phong, từ lúc bắt đầu khởi sự điều tra ở cấp giáo phận, cho đến lúc phong thánh tại quảng trường Thánh Phêrô. Cha Lindager nói, các phí tổn vừa nói tương đối thấp so với những dịch vụ tương tự trong thế giới đời. Ví dụ, để xin được một sắc lệnh xác nhận giá trị cuộc điều tra cấp giáo phận, các vị hữu trách của án phong chỉ phải trả 150 euro, một số tiền không đáng kể gì so với công việc mà các chức sắc của bộ phải làm, đọc và cứu xét hàng chục ngàn trang hồ sơ và tài liệu. Đó cũng là điều mà án phong của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đang chờ đợi, tức là 11.000 trang hồ sơ án phong của ngài được các chuyên gia cứu xét và chờ bộ công bố sắc lệnh xác nhận giá trị của các tài liệu ấy. Tiếp đến, có số tiền thù lao cho 9 vị chuyên gia cố vấn có nhiệm vụ đọc và nghiên cứu tập hồ sơ đúc kết, positio, dài ít nhất 600 trang và thường thì hơn 1.000 trang, thù lao cho mỗi vị vào khoảng hơn 300 euro. Bộ phong thánh ấn định phí tổn cho sắc lệnh mở án từ 350 đến 400 euro, việc công nhận bài sai của vị thỉnh nguyện viên, chỉ định vị tường trình viên, tức là thẩm phán điều tra về án phong, cấp giấy cho phép giám mục địa phương được mở cuộc điều tra về sự thánh thiện của vị tôi tớ Chúa. Rồi các vị chủ án qua trung gian của vị thỉnh nguyện viên phải trả khoảng 700 euro cho mỗi bác sĩ giám định y khoa được chỉ định để cứu xét hồ sơ phép lạ. giá biểu các phí tổn hiện nay do Bộ Phong Thánh ấn định hiện thời chỉ được gửi đến các giám mục và các chức sắc khác, chứ không được công bố trên báo chí. Các vị thỉnh nguyện viên thuộc các dòng tu, phụ trách các án phong cho các tu sĩ cùng dòng, thì thường không nhận thù lao, và nhiều khi cả trong trường hợp vị tư tối chúa ấy không phải là thành viên của dòng. Cha Lindager nhìn nhận rằng có những thỉnh nguyện viên đời là những người vô lương tâm, lợi dụng các dòng tu và giáo phận để đòi tiền quá mức. Vì thế thật là điều tốt khi Bộ Phong Thánh công bố giá biểu tham chiếu để những người liên hệ ngay từ đầu vụ án biết công trình này sẽ tốn phí bao nhiêu.
Một trong những phí tổn lớn trong việc phong thánh là ấn hành tập sách nhỏ bằng nhiều thứ tiếng và nhiều màu để phát cho mỗi người dự lễ phong thánh. Nếu đó là một lễ phong thánh làm chung, nghĩa là nhiều vị thánh thuộc các án khác nhau được phong chung trong một lễ nghi, thì số tiền phí tổn được chia ra, và như vậy mỗi chủ án phong chỉ trả một số tiền in ấn các tập dành cho tín hữu hành hương của mình. Đức ông Greg Mustacciolo, trưởng ấn tòa tổng giám mục New York, Hoa Kỳ, cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho bà Dorothy Day, đồng sáng lập viên phong trào công nhân công giáo, cho biết, án phong này chi phí hầu hết số tiền mà chúng tôi đã thu được khi gửi các thông tin và các thẻ cầu nguyện đi để xin trợ giúp. Đức ông Greg và các chức sắc khác phụ trách án này hầu hết là các nhân viên của các tổ chức bác ái công giáo của Tổng giáo phận, nên họ không đòi thù lao. Vì hai nhóm tín hữu công giáo hỗ trợ án này thường không có tiền để chi. Một nhóm khác đang gia tăng, đó là các sinh viên đại học và trường cao đẳng, nhưng họ cũng không có tiền. Nhiều án phong khác được sự hỗ trợ của các học sinh thuộc các trường do các tu sĩ của các dòng của các vị tôi tớ chúa, nhưng các học sinh ấy không có phương tiện tài chính để hỗ trợ án phong. Cũng nên nói thêm rằng các hoạt động của Bộ Phong Thánh trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Đức Francisco hiện nay không có dấu hiệu suy giảm. Trong năm ngoái 2013 đã có 18 lễ phong chân phước với 540 vị, trong đó có 528 vị tử đạo và 12 vị hiển tu. Cũng năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tôn phong 804 vị hiển thánh, gồm 800 vị tử đạo và 4 vị hiển tu. Ngài cũng quyết định phong thánh theo thể thức tương đương cho thánh nữ Angela da Foligno và thánh linh mục Ferro Favre dòng tên.
Vừa rồi là bài viết về vấn đề các phí tổn trong các vụ án phong chân phước và hiển thánh. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về hồng ân bao la của bí tích giải tội.
Trong thông điệp Ánh sáng đức tin Lumen Fidei, Đức Thánh Cha Francisco viết: "Sự hiểu biết đức tin thật sự nảy sinh khi chúng ta nhận được tình yêu khôn lường của Thiên Chúa, làm biến đổi nội tâm chúng ta và trao ban cho chúng ta đôi mắt mới để nhìn rõ thực tại." Tình yêu vô biên của Thiên Chúa được biểu lộ qua trăm phương nghìn cách. Chỉ xin nhấn mạnh một khía cạnh nhân hậu lân tuất qua bí tích giải tội, hay cũng gọi là bí tích hòa giải. Sau đây là chứng từ của bà Micheline Vallée, tín hữu công giáo người Pháp. Tôi đang ở tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, nơi nhà nguyện giải tội. Ngay lối vào đã đặt sẵn các tờ giấy giúp cầu nguyện suy tư và xét mình. Rồi đến các băng ghế ngồi, và sau đó là rải rác rất nhiều tòa giải tội, có linh mục ngồi sẵn đợi các hối nhân đến xưng thú mọi lỗi lầm. Tôi bước vào nhà nguyện với chút xúc động hồi hộp, gần như đi thụt lùi muốn quay trở ra. Nhưng tôi đã lấy hẹn, đã quyết định ra đi gặp gỡ cha trên trời của tôi rồi mà. Không lẽ bây giờ tôi lại đổi ý, trốn tránh và lui gót? Không thể được. Tôi biết rõ tại sao mình đặt chân đến đây mà. Tôi mang đến đây tất cả những gì ngăn cản tôi sống thật sự, sống chân thành, ngăn cản tôi hít thở khí trong lành, nhưng lại khó nói với một người nào đó. Sau cùng thì tôi nhất định bước vào nhà nguyện. Tôi vẫn còn hồi hộp và lo âu tự hỏi, mình sẽ gặp vị linh mục nào đây? Bỗng đôi mắt tôi bắt gặp một cái nhìn ưu ái và một nụ cười khoan dung. Tôi mạnh dạn tiến đến ngồi trước mặt cha giải tội, y như thể để bắt đầu một cuộc trao đổi đàm thoại thân tình. Bỗng chốc tất cả trở nên thật dễ dàng và tự nhiên. Tôi tiếp nhận tràn đầy sự tiếp đón nồng hậu của vị linh mục đang lặng lặng nghe tôi giải bày mọi tội lỗi. Đúng thật là tôi đang bước vào thế giới tình yêu của Thiên Chúa là cha nhân hậu. Tôi nói hết, tôi để thoát ra khỏi tôi tất cả những gì đầu độc tôi, ám ảnh tôi, làm tôi trở nên chai cứng, những gì làm tôi xa cách tình yêu, những gì ngăn cản tôi yêu mến Thiên Chúa, yêu thương tha nhân và yêu thương chính tôi. Tôi cảm thấy mình được tiếp đón, được chấp nhận và được yêu thương với trọn con người của tôi gồm các khuyết điểm cũng như ưu điểm. Tôi tìm lại sự tin tưởng và sự chắc chắn rằng tôi không còn cô đơn. Nhưng nhất là tôi tin tưởng vững chắc rằng, ngay cả khi tôi lại sa ngã phạm tội, tôi vẫn có thể đứng thẳng lên, vẫn có thể ngẩng cao đầu ngước nhìn trời cao, nơi có Thiên Chúa tình yêu ngự trị. Chúng tôi cùng nhau đàm thoại trao đổi lâu thật lâu y như giữa hai người bạn thân. Sau đó, vị linh mục giơ tay ban phép lành trao ơn xóa tội. Sau khi lãnh bí tích giải tội, tiếp nhận ơn xá giải, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và cảm nhận một niềm vui bao la. Tôi cảm thấy y như mình được trẻ lại, thật yêu đời, yêu sống và yêu tha nhân. Sau lần xưng tội ấy, tôi muốn nói lớn với mọi người rằng, bạn hãy ra đi gặp linh mục và xưng thú tội lỗi. Tôi xin đoan chắc với bạn là sẽ không hối tiếc đâu, hoàn toàn không. Liên quan đến bí tích giải tội của giáo hội Công giáo, xin trích dẫn một câu chuyện như sau. Một vị rabbi do Thái lão thành thường nói với các tín hữu rằng, mỗi người chúng ta được nối liền với Thiên Chúa bằng một sợi dây dài, và cứ mỗi lần chúng ta phạm một lỗi thì sợi dây bị đứt. Thế nhưng khi chúng ta hối tiếc ăn năn về lỗi lầm đã phạm, thì Thiên Chúa lại thắt một nút, nối lại sợi dây bị đứt, thành ra sợi dây lại ngắn hơn trước. Và cũng như thế thì tội nhân lại tiến đến gần Thiên Chúa hơn. Cứ như thế, mỗi lần một lỗi lầm được ăn năn thống hối, thì lại có thêm nút trên sợi dây được thắt lại, và chúng ta dần dần được tiến lại gần Thiên Chúa. Cuối cùng, mỗi một tội lỗi của chúng ta lại trở thành dịp làm rút ngắn sợi dây nối liền với Thiên Chúa và khiến chúng ta tiến nhanh đến gần con tim của Thiên Chúa. Đúng thật rằng, tất cả là hồng ân, ngay cả tội lỗi. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng, thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Chúa Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo, tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về các nhân đức thủ đắc và các nhân đức thiên phú.
Kính thưa quý vị thính giả, lần trước chúng tôi đã liệt kê danh sách 4 nhân đức luân lý thủ đắc cùng với hơn 50 nhân đức liên hệ. Hôm nay chúng tôi muốn nói thêm về một vài đặc điểm của các nhân đức này, cụ thể là 4 điểm. 1. Tính trung dung. 2. Mối ràng buộc giữa các nhân đức. 3. Sự thủ đắc. 4. Tác dụng đối với cuộc sống. Sau đó chúng tôi sẽ nói thêm về các nhân đức nhân bản thiên phú. Thứ nhất, tính trung dung. Một đặc điểm của nhân đức là tính trung dung, tránh thái quá cũng như bất cập. Tuy nhiên, đừng hiểu sự trung dung như là nửa vời, lừng khừng, tầm thường. Tính trung dung được hiểu về sự lựa chọn của lý trí giữa hai thái cực, nghĩa là giữa hai nét xấu đối nghịch. Thí dụ, điều độ trong sự ăn uống có nghĩa là ăn uống vừa phải, không thái quá, no say, cũng không bất cập, kiệt lực. Đây là một sự lựa chọn điều tốt thích ứng với hoàn cảnh của từng người, chứ không phải là một cách máy móc. Người lớn có tiêu chuẩn khác với con em bé. Người lao động chân tay thì cần dùng những món ăn và calorie khác với người lao động trí óc. Việc lựa chọn nhắm đến mức tối ưu, chứ không an phận với tình trạng thấp kém dở dang. Tính trung dung được áp dụng cách riêng cho hai nhân đức can đảm và tiết độ trong việc điều khiển các cảm xúc. Điều này đòi hỏi lý trí phải được huấn luyện, ngõ hầu nhận thức cái gì là tốt cho mình trong một hoàn cảnh cụ thể. Thánh Thomas lưu ý rằng đây là sự trung dung dựa theo lý trí, medio rationis. Tuy nhiên, khi thực hiện một nghĩa vụ công bình, thì sự trung dung phải căn cứ trên sự vật khách thể, medio rei, chứ không du di theo hoàn cảnh. Thí dụ, các nghĩa vụ không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không nói dối v.v. thì không thể nào mà du di được. Ta không được phép chọn lựa giữa giết ít hay giết nhiều, ăn cắp ít hay là ăn cắp nhiều, v.v. Thứ hai, mỗi dây ràng buộc giữa các nhân đức. Các nhân đức nối kết với nhau và lệ thuộc lẫn nhau. Trong các nhân đức luân lý, đức khôn ngoan giữ vai trò điều khiển và cho thấy cái gì là tốt, hợp với chân lý. Vì vậy, nếu thiếu đức khôn ngoan thì khó mà thi hành các nhân đức khác. Đối lại, việc thực hành các nhân đức khác cũng sẽ giúp cho lý trí được sáng suốt hơn khi quyết định. Một người đã nghiện rượu thì có khuynh hướng bào chữa việc uống rượu là có lợi có ích. Rõ ràng là lý luận của anh ta đã bị lệch lạc. Trái lại, một người điều độ sẽ dễ nhận định cách khách quan hơn. Nhận xét về mối liên hệ giữa các nhân đức đưa ta tới kết luận rằng bất cứ nhân đức nào cũng cần sự hỗ trợ của các nhân đức khác. Một người tiết độ cần phải có ý thức về công bình và can đảm. Và để can đảm và công bình thì cần tiết độ. Ngược lại, khi đã thiếu một nhân đức, thì việc thi hành các nhân đức khác cũng trở nên khó khăn. Một người công minh mà thiếu tiết độ, thì sẽ rơi vào nguy cơ sớm muộn gì cũng vi phạm công bình để chiều theo các cách cảm xúc vô độ của mình. Hiểu như thế, khi luyện tập một nhân đức cụ thể, chúng ta đừng bỏ qua các nhân đức khác có liên hệ, bởi vì tất cả hợp nên một toàn bộ cấu trúc đời sống đức hạnh. Trên bình diện tự nhiên, đức khôn ngoan giữ vai trò liên kết và phối hợp điều khiển các nhân đức. Còn trên bình diện siêu nhiên, vai trò điều động thuộc về đức mến. Điểm thứ ba, việc thủ đắc. Các nhân đức luân lý được thủ đắc bằng việc lặp lại các hành vi tốt. Như đã nói trên đây, nhân đức là tập quán chứ không phải là thói quen. Điều này muốn nói rằng, việc rèn luyện nhân đức giả thiết một sự lựa chọn ý thức cùng với lòng yêu thích nó. Việc lặp lại các nhân binh nhân đức không giống như là việc tập thể dục, chỉ cần lặp lại các cử chỉ là đủ, bởi vì nó đòi hỏi luyện tập những hành vi tinh thần, đó sự nhận định của lý trí, sự thỏa thuận của ý chí, sự tuân hành các cảm xúc. Do đó, các nhân đức tăng trưởng không theo số lượng lặp lại hành vi, lặp đi lặp lại nhiều lần, cho bằng theo phẩm, quan năng được đâm rễ sâu hơn trong điều thiện. Một người chơi đàn nhiều thì sẽ quen tay, nhưng không đương nhiên sẽ trở thành nhạc sĩ nếu không có những nỗ lực nhảy vọt. Nhờ sự luyện tập, các nhân đức có thể được thủ đắc và tăng trưởng. Nếu ngưng việc rèn luyện, thì các nhân đức cũng bị suy giảm. Cách riêng, các nhân đức có thể bị hủy mất do một nếp xấu đối nghịch. Nếp xấu là một thói quen trái nghịch với nhân đức. Nếu nếp xấu tăng trưởng, thì nó sẽ làm nhân đức tiêu tan. Trên thực tế, chúng ta không phải là những con người đơn độc trên hoang đảo, nhưng sinh ra và lớn lên trong xã hội. Chúng ta đã hấp thụ nhiều truyền thống lành mạnh từ gia đình và văn hóa. Bên cạnh đó cũng không thiếu những chuyện tiêu cực. Việc huấn luyện nhân đức không thể bỏ qua khung cảnh sinh sống của mỗi người. Môi trường xã hội là một trường đào tạo nhân đức nhờ những lời giáo huấn và mẫu gương. Khi nghĩ tới sự thăng tiến nhân đức, mỗi người chúng ta nên quan tâm đến cái môi trường đó, nơi mà chúng ta có thể hấp thụ nhiều điều tốt, đồng thời cố gắng truyền thụ những đức tính cho người chung quanh, đặc biệt cho các thế hệ đàn em. Ai cũng biết rằng, lớp trẻ học tập nhân đức nhờ những mẫu gương sống động hơn là những lời lẽ suông. Điểm thứ 4, tác dụng của các nhân đức. Các nhân đức giúp cho con người trở nên đức hạnh, nghĩa là hành động cách bền vững, mau lẹ và thích thú. Đây là những đặc tính chung cho một tập quán thủ đắc, chẳng hạn như trong nghề nghiệp nghệ thuật. Khác một điều là ở đây áp dụng cho đời sống luân lý. Nhờ các nhân đức rèn luyện, các quan năng của con người sẽ thuần thục hơn trong việc thi hành điều tốt. Lý trí sẽ nhận thấy điều gì thích hợp với chân lý và chuyển cho ý chí tuân theo. Ý chí thì lại điều khiển các cảm xúc để thực hành điều mà lý trí đã cho thấy là đúng là tốt. Nói cho cùng, sống đức hạnh là sống cho nên người, sống đúng với thiên chức làm người. Vì vậy mà chúng được đặt tên là nhân đức nhân bản. Nói cho cùng, con người đức hạnh là con người sống tự do hơn cả, khi có thể nhìn nhận chân lý cuộc đời và chọn lựa đi theo chân lý, không còn bị các đam mê khống chế. Các nhân đức thiên phú. Bốn nhân đức luân lý được các triết gia Hy Lạp và Roma đề cập đến. Thánh Gregorio thêm vào ba nhân đức hướng Chúa, tin, cậy, mến. Và Thánh Thomas nghiền ngẫm lại vấn đề, thêm vào các nhân đức trụ thiên phú cùng với bảy ân huệ thánh linh. Và đặc biệt, Ngài đã giải thích lý do của sự cần thiết của các nhân đức này. Các nhân đức luân lý, hoặc cũng gọi là nhân đức nhân bản, giúp cho chúng ta cư xử xứng hợp với địa vị làm người. Chúng ta cần phải hành động hợp với lý trí ngay chính. Thế nhưng, nhờ Ma Khải, chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đến một mục đích cao hơn, đó là ơn gọi làm con cái Chúa và được kết hiệp với Chúa. Vì thế, chúng ta cũng cần phải cư xử thế nào cho hợp với thiên chức mới này, ngõ hầu đạt được cứu cánh mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Khả năng hoạt động siêu nhân này không do chúng ta thủ đắc, mà là do chính Thiên Chúa ban cho chúng ta. Thánh Thomas nói tới ba cấp độ nhân đức thiên phú. Một là các nhân đức luân lý thiên phú. Những nhân đức này kiện toàn các nhân đức nhân bản với một động lực mới là hành động như là những con cái của Chúa. Hai, kế đến là các nhân đức hướng Chúa, tin, cậy, mến. Ba nhân đức này hoàn toàn mới mẻ, bởi vì do Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhằm dẫn đưa chúng ta đến kết hiệp với Ngài. Ba, cao hơn nữa là bảy ân huệ của Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng thực hành các nhân đức ở mức độ anh hùng, một thuật ngữ được đưa vào thủ tục phong thánh cho các tôi tớ Chúa. Các nhân đức luân lý thiên phú. Không ai nghi ngờ gì các nhân đức hướng Chúa, tin, cậy, mến và ân huệ thánh linh là các nhân đức cho Chúa ban. Các chứng cớ kinh thánh về điểm này đã quá rõ. Nhưng mà có chứng cớ nào về các nhân đức luân lý thiên phú hay không? Câu trả lời không dễ, bởi vì trong Tân Ước, cái phạm trù nhân đức ít khi được sử dụng. Tuy vậy, khá nhiều đoạn văn nói tới những đức tính mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, chẳng hạn như là Châm Ngôn 2:6, Khôn Ngoan 9:10-11, Luca 1:17 nói về đức khôn ngoan, Châm Ngôn 8:16, Isaiah 1:26 nói về đức công bình, Thánh Vịnh 18 và 1 Timôthê 1:12 nói về đức can đảm, Matthew 19:11 và 2 Timôthê 1:7 nói về đức tiết độ và các nhân đức khác. Khi định nghĩa rằng nhân đức là một phẩm tính tốt của linh hồn được nảy sinh trong chúng ta do Thiên Chúa chứ không do chúng ta, thì Thánh Augustino khẳng định nguồn gốc thiên phú của nó. Thánh Gregorio cũng nói đến bốn nhân đức trụ như là quà tặng của Thánh Linh. Thánh Thomas khẳng định sự hiện hữu của bốn nhân đức Thiên Phú dựa trên bản chất ơn gọi Kitô hữu. Nếu trong tình trạng tự nhiên, thì Chúa đã ban cho con người những khả năng để sống tốt phù hợp với chân lý, thì không có lý gì trong tình trạng siêu nhiên Ngài lại không ban cho những khả năng tương xứng để sống xứng hợp với ơn gọi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Roma chiều Chủ nhật vừa qua, mặc dù trời mưa, hàng ngàn tín hữu đã nồng nhiệt đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đến viếng giáo xứ Thánh Tâm do Thánh Gioan Bosco thành lập ở Roma. Vatican, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Quốc tế điều tra về những sự kiện ở Medjugorje đã nhóm khóa họp cuối cùng và chấm dứt nhiệm vụ. Juba, các vị lãnh đạo Kitô tại Cộng hòa Nam Sudan tố giác tình trạng từ một cuộc xung đột giữa các đảng phái chính trị tại nước này, nay biến thành một cuộc chiến giữa các bộ tộc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.